friends, this morning Colonel Bo Dong Zhang will speak to you in our news conference.
Thưa các bạn, cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam chống Mỹ Thiệu phá hoại Hiệp định Paris về Việt Nam đã liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn trên các mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.
Dear friends, the struggle of the entire South Vietnamese people against the sabotage of the Paris Agreement on Vietnam committed by the United States and the Nguyen Van Thieu administration has achieved great victories on the political, military and diplomatic fronts.
Trên mặt trận đấu tranh chính trị, bên cạnh phong trào nông thôn, đấu tranh chống áp bức, kìm kẹp, đòi dân chủ, dân sinh, đang phát triển mạnh mẽ phong trào nhân dân thành thị, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, dân chủ, hòa giải và hòa hợp dân tộc, đòi lật đổ chính quyền Thiệu, thành lập một chính quyền thi hành Hiệp định Paris.
On the political front, together with the movement of struggle of the South Vietnamese people in the rural areas against the coercion, suppression and exploitation, and to demand for the improvement of the people's life and for democratic liberties. This movement has been developing vigorously together with the movement of struggle of the people in the urban centers for peace, independence, democratic liberties, national reconciliation and concord, in order to topple the Thieu administration and establish an administration to implement the Paris Agreement.
Phong trào này đang tập hợp rộng rãi tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt xu hướng chính trị, tôn giáo, và gồm cả một số người trong bộ máy của chính quyền và quân đội Sài Gòn, nói lên sự khủng hoảng nghiêm trọng và sự cô lập cao độ của tập đoàn phát xít hiếu chiến Nguyễn Văn Thiệu.
This movement is rallying broad sections of people of all walks of life, irrespective of their political and religious tendencies, including those among the Saigon administration and Saigon army, clearly voice the serious crisis and the desperate isolation faced by the fascist and bellicose clique of Nguyễn Văn Thiệu.
Trên mặt trận quân sự, quân và dân miền Nam Việt Nam đã giáng trả những đòn đích đáng vào các kế hoạch bình định lấn chiếm của chính quyền Thiệu, sang bằng và bức rút hàng trăm đồn bót đóng trái phép, xây dựng vùng giải phóng ngày càng vững mạnh, loại ra ngoài vòng chiến đấu và làm tan rã hàng vạn binh sĩ của quân đội Sài Gòn.
On the military aspect, the South Vietnamese people and armed forces have dealt due counter blows at the pacification and land grabbing efforts made by the Thieu administration's army. They have leveled, overran, and forced to abandon hundreds of positions and posts illegally set up in the control area of the PRC ISVN. They have successfully built and consolidated the living conditions of the people in the liberated zones. They have put out of combat and disintegrated hundreds of thousands of Saigon troops.
Trên mặt trận ngoại giao, uy tín của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày càng được nâng cao trên thế giới.
On the diplomatic front, the prestige of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam has been heightened in the international arena.
Giải pháp 6 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nhằm thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc theo đúng Hiệp định Paris về Việt Nam ngày càng được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và chính phủ nhiều nước thuộc những chế độ khác nhau trên thế giới.
The six-point solution by the Provisional Revolutionary Government for achieving peace and national concord in South Vietnam, in accordance with the spirit and letter of the Paris Agreement, has been gaining increasing approval and support by the governments and peoples of different social regimes.
Rõ ràng là đô la, võ khí, cố vấn quân sự trá hình của Mỹ và gần 1 triệu quân lính của chế độ Sài Gòn cũng như bộ máy cảnh sát đồ sộ của họ do Mỹ trả tiền đã không giúp được gì cho Mỹ Thiệu trong việc làm xoay chuyển tình thế của họ ở miền Nam Việt Nam.
Obviously, the amount of dollars, munitions and war material, the number of military disguised military advisors of the United States in South Vietnam, together with over 1 million Saigon troops and its big police machinery financed by the United States, cannot help them to reverse the situation in South Vietnam.
Nhưng Mỹ và chính quyền Thiệu vẫn chưa rút ra được điều gì bổ ích từ những thất bại của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây, cũng như từ những thất bại của Mỹ trong việc điều khiển và tiếp sức cho chính quyền Thiệu phá hoại Hiệp định Paris về Việt Nam trong 20 tháng qua.
But the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration have failed to draw anything useful to themselves from the failures of the U.S. war of aggression in South Vietnam in the past and from the failures of the United States in commanding and aiding the Nguyễn Văn Thiệu administration to sabotage the Paris Agreement on Vietnam over the past 20 months.
Trái lại, chính quyền Gerald Ford ngày càng tỏ rõ là rất ngoan cố trong việc tiếp tục học thuyết Nixon không có Nixon, tiếp tục cuộc chiến tranh Việt Nam hóa vô vọng và đầy tội ác của Nixon ở miền Nam Việt Nam, hòng biến nơi này thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.
On the contrary, the Ford administration is proving itself more clearly that it is very bellicose in continuing the Nixon's doctrine without the presence of Nixon. It is pursuing the Vietnamization of the war full of crimes in South Vietnam in order to turn this region into a neo-colony of the United States.
Ngoan cố không phải là bellicose. Obstinate. Mới đây, biện bạch cho thái độ ngoan cố đầy thách thức của mình, ông Ford đã nói rằng Hoa Kỳ không thể tự mình vi phạm sự hy sinh của ngót 60 vạn người Mỹ đã thiệt mạng trong khi chiến đấu ở Đông Nam Á. Và do đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp đỡ cho các đồng minh của mình ở Việt Nam và ở vùng Thái Bình Dương.
And recently, in justifying his very warlike attitude, full of challenge, Ford said that the United States cannot violate or infringe upon the sacrifice of 600,000 Americans in Southeast Asia. That's why it will continue its assistance to its allies in South Vietnam, in the Pacific.
Như vậy là chính quyền Ford vẫn toan tính tuôn thêm vũ khí, tiền bạc và cố vấn vào miền Nam Việt Nam, tăng cường dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, phá hoại Hiệp định Paris nghiêm trọng hơn nữa.
The Ford administration is still contemplating the continuity of U.S. munitions and war material, the number of U.S. military advisors into South Vietnam to increase its military involvement and intervention into this area in order to sabotage the Paris Agreement more seriously.
Còn chính quyền Thiệu dựa vào Mỹ vẫn ra sức đẩy mạnh bình định, lấn chiếm. Mặt khác, theo kế hoạch của Mỹ, bày trò dân chủ để lừa bịp dư luận, thực chất là thẳng tay đàn áp phong trào nhân dân thành thị đấu tranh đòi hòa bình, độc lập, dân chủ, cải thiện đời sống, hòa giải và hòa hợp dân tộc.
The Thiệu administration, relying itself on the United States, has been stepping up pacification and land grabbing efforts in South Vietnam. On the other hand, on U.S. orders, it is playing some democratic tricks in order to fool the people and in order to carry out, and in essence, it is carrying out downright suppression against the movements of the people in the urban areas who demand peace, national reconciliation and concord, the improvement of the people's life and democracy.
Dùng bạo lực đàn áp nhân dân chỉ vì nhân dân đấu tranh đòi hòa bình, quyền sống và các quyền tự do dân chủ. Tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, phát xít, đã bất chấp mọi đạo lý và luật pháp quốc tế sơ đẳng nhất.
In using violence to suppress the people because the people struggle and demand the improvement of the people's life, peace, the rights to live, and democratic liberties, national reconciliation and concord, the Nguyễn Văn Thiệu administration has defied all elementary international moral and law principles.
Chà đạp thô bạo những quyền tự do tối thiểu của người dân, vi phạm nghiêm trọng điều 11 của Hiệp định Paris và đoạn 9 thông cáo chung ngày 13 tháng 6 năm 1973 quy định việc đảm bảo các quyền tự do dân chủ của nhân dân và điều 2B, điều 6 của nghị định thư về ngừng bắn ở miền Nam Việt Nam và đoạn 4 trong thông cáo chung ngày 13 tháng 6 ngăn cấm mọi hành động khủng bố xâm phạm đến tính mạng của nhân dân.
Seriously infringing upon all minimum democratic liberties of the population, seriously violating Article 11 of the Paris Agreement on Vietnam, Article 1 of the Joint Communique of June 13, 1973, Article 9 of the Joint Communique, which stipulates the guarantee of the democratic liberties of the population, Article 2B and 6 of the Protocol concerning the ceasefire in South Vietnam, and Paragraph 4 of the Joint Communique, which stipulates the prohibition of all acts of terrorism against the population.
Ngày hôm qua 20 tháng 9 năm 1974, Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố cực lực tố cáo và nghiêm khắc lên án những hành động phát xít trên đây của nhóm cầm quyền Nguyễn Văn Thiệu.
Yesterday, September 20, 1974, the Ministry for Foreign Affairs of the Provisional Revolutionary Government issued a statement seriously denouncing and vehemently condemning these fascist crimes committed by the Nguyễn Văn Thiệu administration.
Kiên quyết đòi họ phải chấm dứt ngay mọi cuộc đàn áp khủng bố, đảm bảo đầy đủ các quyền tự do dân chủ của nhân dân như Hiệp định Paris đã quy định.
And strongly demands them to stop all acts of terrorism against the people and to guarantee the implementation of all democratic liberties as stipulated in the Paris Agreement.
Chính phủ Mỹ là kẻ chỉ huy và cung cấp tiền bạc, vũ khí, phương tiện đàn áp và cố vấn cho bộ máy chiến tranh và kìm kẹp của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, phải chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng hiện nay ở miền Nam Việt Nam và về mọi tội ác do chính quyền Nguyễn Văn Thiệu gây ra đối với nhân dân miền Nam Việt Nam.
The United States, who commands, financed the Nguyễn Văn Thiệu administration, helped it in weapons and means to suppress the movement, help it with advisors, must bear full responsibility for the present serious situation in South Vietnam and for all the crimes committed by the Nguyễn Văn Thiệu administration.
Tình hình ngày nay đã khác trước. Xu thế phát triển của tình hình ở Việt Nam và trên thế giới, kể cả ở Mỹ, đang có lợi cho nhân dân miền Nam Việt Nam và không có lợi cho Mỹ Thiệu.
The present situation is different from the situation in the past. The trend of development of the situation in Vietnam, in the world, and even in the United States is becoming more favorable to the South, to the Vietnamese people, and to the disadvantage of the Nguyễn Văn Thiệu administration and the United States.
Cho nên không một thủ đoạn nào của Mỹ Thiệu có thể làm xoay chuyển được tình thế ngày càng bất lợi cho họ.
That is why no trick of the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration can reverse the situation to its advantage.
Chỉ có con đường đúng đắn duy nhất để giải quyết vấn đề miền Nam Việt Nam là Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris, đáp ứng tích cực đề nghị 6 điểm về thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc đưa ra trong tuyên bố của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngày 22 tháng 3 năm 1974.
That is why the only correct solution is for the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration to seriously implement the Paris Agreement on Vietnam and to seriously respond to the six-point proposal of the PRG-ISVN for achieving peace and national concord in South Vietnam as expounded in its statement of March 22, 1974.
Ngoan cố đeo đuổi chiến tranh, phá hoại Hiệp định Paris, không chịu đáp ứng tích cực đề nghị 6 điểm của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Chính quyền Ford và chính quyền Thiệu chỉ càng lẩn quẩn trong tình thế không lối thoát.
Obstinately pursuing the war and sabotaging the Paris Agreement on Vietnam, and in refusing to respond to the six-point proposal of the PRG-ISVN, the Ford and the Nguyễn Văn Thiệu administration as well will only find itself in a tunnel more desperate to them.
Và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu không tránh khỏi càng lao nhanh xuống vực thẳm của thất bại.
And the Nguyễn Văn Thiệu administration decidedly cannot escape to plunge itself further into the abyss of failure.
Mời các bạn nghỉ ít phút, sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi.
Let's have a process and a recess, and I will answer your questions. Yeah. Chính phủ Nhật có đang cứu xét cái việc là viện trợ cho chính phủ của ông Thiệu, và chính phủ của ông Thiệu có yêu cầu chính phủ Nhật là giúp đỡ viện trợ để xây dựng một số cái cầu ở vùng châu thổ sông Mekong. Một đôi khi thì chúng tôi coi rằng việc xây dựng những cái cầu này cũng là nhằm mục đích chiến lược hoặc mục đích quân sự. Xin đại tá cho biết ý kiến của đại tá.
Như tôi đã có dịp trình bày, tất cả viện trợ của nước ngoài cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, kể cả cái gọi là viện trợ kinh tế, đều là trái với nguyện vọng hòa bình và hòa hợp dân tộc của nhân dân miền Nam Việt Nam. Bởi vì những cái viện trợ như vậy có tác dụng cứu sống một chính quyền đang phá hoại hòa bình, hòa hợp dân tộc, đi ngược nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam.
As I have said on one occasion, that all foreign aids to the Nguyễn Văn Thiệu administration, including the so-called economic aids, are not inconsistent with the aspiration of the South Vietnamese people for peace and national concord, because those aids help breathe life into an administration which is sabotaging peace and national concord, which is working against the aspiration of the South Vietnamese people.
Hãng thầu PEA, một cái hãng thầu chịu trách nhiệm về cái việc phục vụ cho Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đường sắt, có nói rằng là hiện nay họ đang gặp phải một cuộc khủng hoảng về tài chính, bởi vì Ủy ban Quốc tế đã không trả đủ tiền cho các hợp đồng của họ. Hãng thầu có đe dọa là sẽ rút cái việc phục vụ của mình. Phía Mỹ và phía miền Nam Việt Nam thì nói rằng là họ đã trả đủ cái số tiền phải đóng góp cho ngân sách của Ủy ban Quốc tế. Cho nên cái khủng hoảng về tài chính hiện nay trong Ủy ban Quốc tế là do cái Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ Cách mạng Lâm thời gây ra, bởi vì họ đã không trả tiền trong khoản của mình trong cái ngân sách của Ủy ban Quốc tế. Ông có lời bình luận gì về cái tình hình đó không?
Điều rất rõ là Mỹ, chính phủ Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình nguy hiểm hiện nay ở miền Nam Việt Nam, về sự bế tắc trong việc thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, kể cả những bế tắc trong hoạt động của Ủy ban Quốc tế, bởi vì chính Mỹ là kẻ điều khiển và tiếp tay cho chính quyền Nguyễn Văn Thiệu phá hoại hiệp định.
It's obvious that the U.S. government must be held fully responsible for the present dangerous situation in South Vietnam, for the deadlock in the implementation of the Paris Agreement on Vietnam. Even for the deadlock of the ICCS activities, because it is the United States government itself which has been commanding and aiding the Nguyen Van Thieu administration to sabotage the agreement.
Làm sao mà chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam có thể có tiền để mà đóng góp cho Ủy ban quốc tế, trong khi những tai họa chiến tranh do Mỹ gây ra ở miền Nam Việt Nam chưa được hàn gắn xong, thì họ lại đưa lại những tai họa mới do sự dính líu quân sự ngày càng tăng cường của họ vào miền Nam Việt Nam.
How can the PRG ISBN have money to make financial contribution to the ICCS when the scars of war, of the US aggression in South Vietnam have not yet been healed, and new scars of war, new catastrophes happened due to the increased military involvement by the United States in South Vietnam?
Mỹ là kẻ phá hoại hiệp định, phải United chịu trách nhiệm về sự bế tắc của bất cứ điều khoản nào trong hiệp định.
The United States, the saboteur of the agreement, must be responsible for the deadlock of the implementation of any provision in the agreement.
Do you think there is any possibility of breaking the impasse between the two South Vietnamese parties while Mr. Thieu is still in power, or do you think it would be necessary for the leadership on the Saigon side to be changed before any progress can be made?
Thưa đại tá, ông có nghĩ rằng là có một cái khả năng nào đó để phá vỡ cái sự bế tắc hiện nay giữa hai bên miền Nam Việt Nam hay không? Chừng nào mà ông Thiệu vẫn còn nắm quyền? Hay là đại tá cho rằng muốn có sự phá vỡ, muốn phá vỡ cái sự bế tắc đó thì cần phải thay đổi cái bộ máy lãnh đạo của phía bên kia hiện nay?
Nhân dân miền Nam Việt Nam trong tất cả các tầng lớp xã hội và kể cả nhiều người trong bộ máy của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đều thấy rõ rằng còn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu thì còn chiến tranh, và ngày càng rõ rằng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu là trở ngại cho việc thi hành hiệp định, thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc. Và cũng chính vì vậy mà các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam đang đòi hỏi phải thay đổi cái chính quyền này bằng một cái chính quyền chịu thi hành hiệp định.
The South Vietnamese people, all walks of life, including a number of people in the Saigon administrative apparatus and army, have realized that so long as Thieu exists, the war exists. That the Nguyễn Văn Thieu administration is the main obstacle to the implementation of the Paris Agreement, to the achievement of peace and national concord. For this reason, the South Vietnamese people of all segments have been demanding a change of the present administration by another administration which is willing for the implementation of the agreement.
Mời Peter.
Chắc mình cảnh nào chúng ta sẽ làm. Thưa đại tá, tôi muốn xin trở lại cái câu hỏi về Ủy ban quốc tế lúc nãy tôi đã nêu. Xin đại tá phân cho rõ, nói cho rõ thêm một số ý kiến của đại tá. Xin đại tá nói rõ là trong cái hoàn cảnh nào trong cái điều kiện nào thì chính phủ cách mạng lâm thời cũng như là chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hoặc là nói riêng chính phủ cách mạng lâm thời sẽ xét cái việc đóng góp cái phần của mình cho cái tài chính của ủy ban quốc tế.
Hiện nay do những tai nạn chiến tranh, những tai họa chiến tranh dồn dập mà Mỹ Thiệu đã gây ra cho nhân dân miền Nam Việt Nam, trước cũng như sau khi ký Hiệp định Paris về Việt Nam, chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam không có khả năng đóng góp cho ủy ban quốc tế và Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Khi nào tình hình đó thay đổi, chính phủ cách mạng lâm thời sẽ xét lại thái độ của mình.
At present, due to the war catastrophes caused by the United States and the Nguyễn Văn Thiệu administration to the South Vietnamese people, prior to as well as after the signing of the Paris Agreement, the PRG-ISVN cannot make financial contribution to the ICCS, and the United States must bear responsibility for this. When the situation is changed, the PRG-ISVN shall reconsider its attitude toward this specific item.
Please.
Năm ngoái thì Ủy ban quốc tế có nhận được một số tiền đóng góp nhỏ của cái chính phủ kinh mạng lâm thời. Thế thì tại sao ở cái thời điểm lúc đó cái chính phủ kinh mạng lâm thời lại đóng góp?
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong khả năng của mình luôn luôn cố gắng hợp tác và giúp đỡ cho ủy ban quốc tế làm được nhiệm vụ của mình như hiệp định quy định.
The PRG-ISVN, in its capacities, according to its capacities, always try to assist and cooperate with the ICCS in the latter discharge of its responsibility under the agreement.
Nhưng chính sách phá hoại ngoan cố của Hoa Kỳ đối với Hiệp định Paris về Việt Nam, việc họ cứ đeo đuổi sự dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, liên tiếp gieo những tai họa cho nhân dân miền Nam Việt Nam, đã dẫn đến việc chính phủ cách mạng lâm thời không có khả năng để đóng góp cho ngân sách của Ủy ban quốc tế.
But the policy of sabotage of the Paris Agreement by the United States and the Saigon administration, the obdurate policy, the continued U.S. military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam, the repeated and continual catastrophes caused by the United States and the Saigon administration to the South Vietnamese people have led to the fact that the PRG cannot make financial contribution to the ICCS.
Trong cái lời trả lời câu hỏi của mình với câu hỏi trước đây thì đại tá có nói rằng là Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình hình này, và khi nào tình hình đó thay đổi thì chính phủ cách mạng lâm thời sẽ xét lại thái độ của mình trong cái việc đóng góp cho ủy ban quốc tế. Cho nên tôi muốn hỏi rằng là cái thay đổi tình hình ở đây đại tá muốn nói là cái gì, hoặc hoặc là nói một cách khác, tôi muốn biết rằng là đại tá muốn chờ đón một cái gì trước khi cái việc chính phủ cách mạng lâm thời xem xét hoặc suy nghĩ đóng góp tài chính cho ủy ban quốc tế.
Sự thay đổi đó, sự thay đổi mà tôi muốn nói là Mỹ phải chấm dứt mọi sự dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh, triệt để Hiệp định Paris về Việt Nam trên tất cả các điều khoản của nó.
The change I refer to is that the United States should put a complete end to its military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam. That the United States strictly respect and scrupulously implement all provisions of that agreement.
Xin lỗi, để ông Yamada sau đến đến cô. Xin mời ông Yamada.
Rằng là trong cái phần tin tức đưa ở đây có một cái gì hiểu lầm đó. Bởi vì trong một cái cuộc họp báo trước thì đại tá có nói rằng là hiện đang có một số người do CIA đưa ra và chi tiền đang cố gắng lợi dụng và khai thác các phong trào của quần chúng. Nhưng mà ở Sài Gòn thì người ta lại đưa tin rằng là phía đại tá là vu tội cho tất cả những người đang lãnh đạo các phong trào đó. Xin đại tá nói rõ cái quan điểm của mình về vấn đề này.
Tôi nghĩ rằng sự xuyên tạc đối với lời phát biểu của tôi trong cuộc họp báo tuần trước không phải là của những người chân chính ở Sài Gòn, mà là của bộ máy chiến tranh tâm lý của chính quyền Sài Gòn đang tìm cách chia rẽ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam với các tầng lớp nhân dân đông đảo đang đấu tranh cho hòa bình và hòa hợp dân tộc.
I believe, sir, that the distortion of my statement in the previous press conference is not carried out by genuine people in Saigon, but is carried out by the propaganda machine of the Saigon administration, the Saiwo machine of the Saigon administration, which is trying to divide the PRG from the people, all walks of life, who are struggling for peace and national concord.
Phong trào thành thị miền Nam hiện nay, miền Nam Việt Nam hiện nay, như tôi đã có dịp nói rõ, là phong trào của các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam thuộc nhiều xu hướng chính trị, tôn giáo, bao gồm cả những người thuộc lực lượng chính trị thứ ba và cả nhiều người trong bộ máy của chính quyền và quân đội Sài Gòn nữa, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, dân chủ
dân sinh, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Đòi thay đổi chính quyền Sài Gòn hiện nay bằng một chính quyền thi hành hiệp định, chịu thương lượng nghiêm chỉnh với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
As I have said on one occasion, that the present urban movement in South Vietnam is the movement of the people of South Vietnam of all segments, regardless of their political orientations or religions, and including also the third political force, including also a large number of people in the Saigon administrative apparatus and army, who are struggling for peace, democracy, improve the people's welfare, national reconciliation and concord, who are demanding the change of the present administration by another administration implementing the agreement, and by another administration which is ready to hold serious negotiation with the PRG.
Phong trào đó là biểu hiện của sự thất bại nghiêm trọng của chính sách phá hoại hòa bình, phá hoại hiệp định của Mỹ Thiệu. Cho nên Mỹ đã len lỏi bàn tay của mình vào thông qua một số người đầu cơ chính trị hòng lái phong trào đi theo hướng của Mỹ, có lợi cho Mỹ hoặc là ít có hại cho Mỹ.
That movement is a reflection of the failure of the US anti-war policy in sabotaging peace and the Paris Agreement. That is why the United States has managed to put a hand in the movement through a number of political exploiters or smugglers in an attempt to direct the movement in a direction good for the United States, or at least less disadvantageous to the United States.
Tôi cũng cần nói rõ thêm rằng âm mưu của Mỹ là muốn lái phong trào theo hướng của họ, nhưng họ làm được điều đó hay không lại là vấn đề khác.
I would like also to say clearly that the United States plot to direct the movement to its own way is one thing, but whether it is successful in doing so or not is another thing.
Chúng tôi cho rằng không một thủ đoạn nào của Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu có thể giúp họ xoay chuyển được tình thế hiện rất không có lợi cho họ.
We believe that no movement performed by the United States or Nguyễn Văn Thiệu administration can help them to reverse the current situation, which is very disadvantageous to them.
Tôi chờ câu hỏi của cô Mỹ Bình.
And I'm waiting for the question by Ms. Mỹ Bình.
Thank you.
Colonel, not counting the chains you refer to, before you reconsider to make financial contribution to the ICCS, I would like to know what specific action or gesture of goodwill is your side going to take in order to extract, to help extricate the ICCS from the present embarrassment or crisis? Or what specific goodwill gesture are you going to show?
Thiện chí của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là luôn luôn tôn trọng và nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, coi đây là một giải pháp phải được thực hiện, mặc dầu rằng Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn không ngừng tăng cường phá hoại. Hành động của chính phủ cách mạng lâm thời là kiên quyết cùng với tất cả các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam đòi Hoa Kỳ phải chấm dứt sự phá hoại của họ, tôn trọng và thực hiện Hiệp định Paris trên tất cả các điều khoản của nó. Và như vậy thì không có vấn đề khủng hoảng trong việc thi hành hiệp định, và cũng sẽ không có sự bế tắc trong hoạt động của Ủy ban quốc tế hoặc của bất cứ điều khoản nào khác của hiệp định.
The PRGISVN goodwill is to respect strictly and completely implement the Paris Agreement and consider the Paris Agreement a solution which must be achieved finally. Despite the increased sabotage activities by the United States and Saigon, the PRGISVN shall, together with the people of South Vietnam of all segments, demand, try to demand the U.S. to put an end to its sabotage activity, to respect and implement the Paris Agreement. And when it is so, there would not be no problem of crisis in the implementation of the agreement. There would not be no problem of deadlock in the ICCS activity, neither in the implementation of any provision in the agreement.
Tôi biết rõ, càng rõ chừng nào càng tốt chừng ấy, về cái điều mà đại tá nói, tức là CIA đã đưa tay chân của mình vào hoặc là lũng đoạn cái phong trào. Tôi muốn biết rằng là thế thì cụ thể có bao nhiêu nhân viên CIA đã được sử dụng ở trong đó và họ đang làm cái gì để mà thay đổi cái hướng của phong trào như đại tá đã nói.
Tôi chỉ muốn nêu một cái ví dụ lịch sử.
I would like to cite here a historical incident.
Là xung quanh cái việc lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu và xung quanh cái việc chống phong trào lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Ngô Đình Diệm trước đây.
That is the movement for the overthrow of Ngô Đình Diệm in the past.
Và một cái ví dụ gần đây là cái chuyện lật đổ Tổng thống Allende của Chile.
And an instance of recent day is the overthrow of President Allende of Chile.
Còn về tình hình cụ thể của phong trào thành thị hiện nay và bàn tay phá hoại của CIA đối với phong trào này thì tôi chưa muốn đi cụ thể vào.
And on the specifics of the present movement in urban centers in South Vietnam, on the saboteurs' hand led in by the CIA in the movement, I had not better to go into details.
Tôi nghĩ rằng nhân dân miền Nam Việt Nam và tất cả những người quan sát có kinh nghiệm tự mình có thể phát hiện được, đánh giá đúng những người thực sự đấu tranh cho hòa bình và hợp dân tộc và những người đầu cơ chính trị do CIA trả tiền.
I believe that the South Vietnamese people as a whole and experienced observers as in particular can see for themselves, can discover for themselves those who really struggle for peace and national concord, and those who are trying to invest politically.
Colonel, if we may just clarify one point, or two points, please. Are you saying that the CIA, are you not saying that the CIA has infiltrated the current urban struggle movement in Saigon? Secondly, if they have, do you consider that this urban struggle movement is discredited?
Nếu có thì coi như không chẳng có thể tin tưởng.
Tôi muốn đại tá xin nói rõ một điểm hay là hai điểm cũng được. Tôi muốn biết rằng là đại tá nói hay là đại tá không nói, rằng là xin đại tá nói rõ là có phải là CIA đã xâm nhập vào cái phong trào thành thị hiện nay hay không. Điểm thứ hai là nếu quả thực là như vậy thì đại tá có cho rằng cái phong trào đó bị mất uy tín hay không?
Tôi đã nói rõ rằng trước sự phát triển của phong trào nhân dân thành thị hiện nay, Mỹ đã tìm cách lái phong trào theo hướng có lợi cho mình hoặc ít có hại nhất cho mình thông qua một số người được CIA trả tiền. Đó là ý thứ nhất.
I
thứ
have
hai,
said explicitly that in face of the developing urban movement in South Vietnam, the United States has resorted to means and ways to change the direction of the movement in favor of itself, or at least less disadvantageous to it, through a number of persons financed by the CIA.
Thứ hai là phong trào nhân dân thành thị miền Nam Việt Nam hiện nay nhất định thắng lợi.
Secondly,
không có gì nghi ngờ. Bởi vì CIA và tất cả các cơ quan, các tổ chức của Hoa Kỳ đặt ra để mà chống lại phong trào yêu nước của nhân dân miền Nam Việt Nam chỉ có thể từ trước đến nay và từ nay về sau chỉ có thể thất bại mà thôi.
Secondly, the present movement, urban movement in South Vietnam, there is every reason to believe will be victorious because the CIA as well as all organizations or offices established by the United States to oppose the patriotic struggle movement in South Vietnam, established in the past, at present, as well as in the future, cannot decidedly escape failure.
Ai cũng thấy rằng Hoa Kỳ qua nhiều đời tổng thống khác nhau định dùng miền Nam Việt Nam để làm một nơi thí nghiệm các chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật, thủ đoạn chống phong trào giải phóng dân tộc. Nhưng mà họ đã rút ra được những kinh nghiệm gì ngoài những kinh nghiệm thất bại liên tiếp? Cho nên mặc dầu rằng CIA đang tìm cách lái phong trào theo hướng của họ, nhưng kết quả có thể nói trước là họ sẽ thất bại.
It is widely known that the United States, with successive terms of residence, has tried to use South Vietnam as a ground to experiment strategy, tactics, maneuvers, and tricks against the National Liberation Movement. But what experiences has the United States drawn, if not experiences of repeated and continual defeats? That is why it is a foregone conclusion that although CIA is trying to change the direction of the movement in its favor, CIA will certainly be unsuccessful.
Đang cố tình để thay đổi người lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.
Thưa đại tá vừa nêu cái thí dụ về đời ông Ngô Đình Diệm trước đây và cái trường hợp của Tổng thống Allende ở Chile. Đại tá cũng muốn nói rằng là phía Mỹ đang có ý định hay là đang cố gắng để mà thay đổi cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hiện nay hay không?
Mưu toan của Mỹ hiện nay trước hết là củng cố chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, vẽ ra cho nó một cái bộ mặt dân chủ nào đó, hòng xoa dịu những mâu thuẫn trong nội bộ của hàng ngũ tay sai của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đồng thời xoa dịu dư luận quần chúng đang hết sức phản quốc về tính chất độc tài, phát xít, hiếu chiến của chính quyền này. Đó là một mặt. Trong khi làm chuyện đó, Mỹ vẫn chuẩn bị cho một cái khả năng không thành công. Mà trong trường hợp đó thì họ muốn làm sao họ sẽ có được những tên tay sai coi được để mà thay thế Nguyễn Văn Thiệu.
The present plot of the United States is in the first place to consolidate the Nguyễn Văn Thiệu administration, to paint some democratic surface for that administration in order to ease the contradiction, the internal contradictions among its henchmen in South Vietnam, in order to placate public opinion who is indignant at the militarist, fascist, and obdurate nature of the administration. That is on the one hand. On the other, the United States is also prepared for a possibility of failure. And if it is so, the United States would have available some henchmen to take the place of Thiệu.
Tôi xin trả lời câu hỏi khác.
I'm ready to answer your question if you have.
Và nếu không còn câu hỏi thì tôi xin kết thúc cuộc họp báo và cảm ơn các bạn.
No further question. I would like to stop for now. Thank you for your attention.
Mong gặp lại.